khi đã buồn một mình, người ta gọi đó là sầu riêng. Sầu riêng là cô lẻ của một bóng hình, nó ảm đạm và vàng úa. Tôi là trái sầu riêng, người ta gọi tôi như thế. Tôi xin kể đôi lời về tâm sự của trái sầu riêng. Tôi hiểu rất thâm thía thế nào là sầu riêng, vì tên gọi của tôi là vậy. Tôi sinh ra là một trái xanh dưới cuộc đời, nơi tôi không có nỗi sầu. Rồi một ngày có một bờ môi đặt lên da thịt tôi. Bờ môi nhẹ nhẹ tìm đường lần mò muốt trên da thịt tôi. Một cảm giác thơm tho dâng lên từ tâm hồn. Chất ngọt rịn ra thấm trên đôi môi ấy. Người ta gọi tôi là một nỗi vui riêng. Cũng ngay định mệnh đó, một bờ môi khác cúi xuống, nhưng chuyện không ngờ xảy đến. Một bờ môi gằn gằn, nên toàn thân tôi nhầy nhụa. Ở bờ môi kia không rịn ra hương ngọt, nên người ta gọi tôi là một nỗi nồng tanh. Bạn thân mến, như thế đó, hai bờ môi, hai cảm xúc khác nhau. Tôi ngỡ ngàng vì tôi vẫn là tôi. Tôi chỉ là một loài trái xanh giữa rừng xanh cuộc đời. Tự nơi tôi không là nỗi vui riêng, chẳng là nỗi sầu chung. Tất cả là do bờ môi con người. Tình yêu cũng vậy, tự tình yêu nó không là nỗi sầu, cũng không là niềm vui, nó tùy thuộc ở trái tim nuôi nấng nó. Hạnh phúc với người này có thể là đau khổ với người kia, ngọt ngào với bờ môi này có thể là cay đắng với bờ môi nọ, cũng như đau khổ có thể là hoa trái đau thương lừng hương với tâm hồn này, nhưng là bất hạnh với cõi lòng kia. Có phải chăng tất cả hiện tại ở mỗi tấm lòng không? Cũng như mình trong những phút vắng nhau, bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía. Dẫu bên cạnh đã có người thay thế, mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh. Đôi dép vô tư kháng khích bước song hành, chẳng thề nguyện mà không hề giả dối, chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội. Lối đi nào cũng có mặt, có đôi. Không thiếu nhau trên những bước đường đời, dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái. Anh yêu em bởi những điều ngược lại, gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung. Hai mảnh đời thầm lặng bước song song sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc, chỉ còn một là không còn gì hết. Tiếng thở dài của hôn nhân là không ai khổ chung với mình. Khổ đau của hôn nhân là phải sầu riêng. Khi đáng lẽ mục đích của hôn nhân là có ai phải sầu riêng thì ta nhận đó là nỗi sầu chung. Lạ lùng của tình yêu là khi sầu chung thì người ta thấy hoa trái đau thương lừng hương. Và rồi lời ca rủ đời đi tìm ngọt trong sầu than. Đi tìm mạnh mẽ trong nguy nan, và rồi họ thấy có sương trên đông tàn. Lạy mẹ Maria, có những chiều con nghe lời ca văng vẳng từ giáo đường. Dẫu rằng đời con lầm than sức hèn, con ngã nhiều phen, nhưng con luôn trông đến ngày tàn phai mùa đông, ánh vàng sự rỗi reo mừng. Mẹ là mùa xuân ánh sáng, mẹ đã tìm thấy ngọt trong sầu than trên đường Ai Cập. Vì Thánh Giuse chung khổ với mẹ, Thánh Giuse đã gặp mạnh mẽ trong nguy nan, vì mẹ thương thánh cả trong những ngày không tìm được chỗ cho mẹ sinh con. Hôm nay có nhiều nỗi sầu riêng, vì trong gia đình lắm khi vợ có thường chồng vì mình kiếm nhiều tiền hơn chồng. Trong mọi hoàn cảnh, mẹ luôn thương Thánh Giuse. Nơi mẹ Maria và thánh cả Giuse có đau khổ và thiếu thốn, nhưng không có sầu riêng. Trong bóng đêm trên đường sang Ai Cập, cả hai cùng dìu nhau đi, cơ cực trong ngày tìm chỗ trú, cả hai chẳng ai trách ai. Và ngay từ đầu chưa về chung sống, Thánh Giuse đã kính trọng mẹ như thế nào? Con hiểu, khi nỗi sầu riêng mà là của riêng, thì tình yêu thành đau đớn. Không thiếu nhau trên những bước đường đời, dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái. Anh yêu em bởi những điều ngược lại, gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung. Phép lạ của tình yêu là như đôi dép. Khác lắm. Một bên là phải, một bên là trái. Chỉ một điều giống nhau là bởi một bước đi chung. Phép lạ của tình yêu là khi nỗi sầu riêng gặp nhau, không làm cho nỗi sầu đó thành đau đớn hơn, mà đau đớn chung ấy lại đưa họ đến tình yêu. Anh yêu em bởi những điều ngược lại, gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung.
Vâng, lạy Chúa, như đôi dép đã đi, như trái sầu riêng đã tâm sự, hạnh phúc trong đời sống phải chăng là bởi những bước đi chung. Amen. Bạn thân mến, trái sầu riêng vừa tâm sự về tên gọi của nó. Nó bảo nó là ngọt ngào với bờ môi này, là nồng tanh với bờ môi nọ. Rồi nó bảo, cũng như khổ đau, có thể là hoa trái lừng hương với tâm hồn này, là bất hạnh với tâm hồn kia. Nó bảo tùy thái độ của mỗi tâm hồn. Quả đúng như thế. Có đời lầm than, có sức hèn ngã nhiều phen, mà có người vẫn luôn trông thấy một mùa xuân đến trên một mùa đông đang tàn phai. Có đời đau thương, họ vẫn thấy trong thương đau là hoa trái lừng hương, và họ thấy mật ngọt trong sầu than. Có những tâm hồn đã nhìn đời giống như vậy. Nhạc sĩ Hùng Lân, ông đã ru đời trong cái nhìn ấy ở một bài ca.
Ôi Maria, mẹ là mùa xuân ánh sáng, mẹ là cửa xóm đền vàng, bên thành vào quê mình.
Có những chiều tôi nghe lời ca văng vẳng từ giáo đường. Dẫu rằng đời con lầm than, sức hèn con ngã nhiều phen, nhưng con luôn trông đến ngày tàn phai mùa đông, ánh vàng sự rỗi reo mừng. Lời ca lúc chiều về, tiếng hát nhẹ nhàng gửi vào cõi đời, tôi thấy êm đềm làm sao. Cho dù đời có lầm than, còn vẫn cậy trông có một ngày mùa đông sẽ tàn phai. Cho dù sức hèn con có ngã nhiều phen, nhưng tâm hồn lời ca này vẫn nhìn thấy một ngày kia sự cứu rỗi đẹp như những ánh vàng nhảy múa rực rỡ. Cũng là cuộc đời mà sao có nhiều người nhìn đời đẹp như thế? Có những lúc như rưng rưng gợi một tấm lòng rất thiết tha. Hoa trái đau thương lừng hương. Trong đau thương mà tâm hồn lời thơ lại nếm thấy hương ngọt thơm lừng. Tâm hồn lời ca rủ đời đi tìm ngọt trong sầu than, đi tìm mạnh mẽ trong nguy nan. Ở đời làm sao tránh hết đau thương, nó là mảnh vườn, nhân thế mà. Bước vào vườn là vướng gai góc khổ lụy. Ở đời làm sao tránh hết nguy nan. Sinh ra là chào cuộc đời bằng tiếng khóc mà. Nhưng lạ quá, lời ca cứ nhẹ ru đời. Rủ đời đi tìm sức mạnh trong nguy nan. Tôi nghe lời ca mà thấy cuộc đời có nhiều kỳ diệu, và tâm tư tôi thoang thoảng một tấm lòng của lời người nhạc sĩ ấy. Tôi vẫn lặp lại đôi lúc chiều buông. Ban ơn cho con biết tìm ngọt trong sầu than, biết tìm mạnh trong nguy nan. Biết có xuân trên đồng tàn.
Ôi Maria, mẹ là mùa xuân ánh sáng, mẹ là cửa son đèn vàng, bên thành bao quê bình an. Ôi Maria, dẫu rằng đời con lầm than.
Bạn thân mến, Từ ý bài ca ấy, trái sầu riêng suy nghĩ về cuộc đời qua cái tên gọi rất đặc biệt mà con người ban tặng cho nó. Nó theo lời ca, thấy rằng những nỗi sầu riêng mà có mẹ Maria, nghĩa là có người ở cùng với mình, thì có mùa xuân ánh sáng. Trở lại câu chuyện của trái sầu riêng. Với tên gọi rất đặc biệt này, ta hãy nghe nó định nghĩa thế nào là sầu riêng. Nhất là trong hôn nhân, có thể có sầu riêng không?
Lúc tôi gặp hai bờ môi, hai cõi lòng khác nhau tôi vừa kể ở trên. Tôi chỉ là một trái xanh trong vườn xanh cuộc đời, nhưng tâm trạng con người khác nhau, nên tôi là hương thơm cho người này, mà không là hương thơm cho người kia. Lạ thiệt. Trong hôn nhân, nỗi sầu riêng là nỗi sầu dư thừa. Đời tôi không mang một chút gì sầu riêng. Tôi chỉ là một trái xanh trong vườn xanh cuộc đời. Tôi bị gọi tên là sầu riêng. Nên tôi biết rõ cái tên gọi dư thừa này thế nào thì sầu riêng trong hôn nhân cũng dư thừa như vậy. Nếu đã là hôn nhân sao lại có sầu riêng? Họ đi chung một con đường, chèo chung một con đò. Sao lại có nỗi sầu riêng?
Tên nó là sầu riêng. Nó hiểu rõ sầu riêng là gì. Nó bảo trong hôn nhân, người ta chèo chung một con đò, đi chung một con đường, nên không thể có sầu riêng. Vậy sầu riêng là gì?
Sầu riêng là tâm trạng của tâm hồn, không có ai tâm sự. Sau đó, Đức Giê-xu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các ông, anh em ngồi lại đây trong khi thầy đi cầu nguyện. Rồi người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng, xao xuyến. Người nói với các ông, tâm hồn thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức. người đi xa hơn một chút, sắp mình xuống đất, mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy nếu có thể được. Người nói, Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều cha muốn. Rồi người trả lại thấy các môn đệ đang ngủ, liền nói với ông Phêrô, Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ. Gioan, chương 14, câu 32 đến câu 40. Đó là nỗi sầu riêng, gần mà xa quá đổi, cõi lòng vắng lạnh trong phút cuối mùa hương khói, như cây nhang gắng gượng vào phút cuối đời, lãng đãng làn khói tàn hơi. Nó là dáng vẻ của buổi chiều lá rụng, khi bên nhau mà không có nhau thì nỗi sầu trở thành của riêng nhau. Như tiếng mõ tụng kinh rây rứt trong sân chùa của chuyện tình Lan và Điệp. Nỗi vắng của Đức Kitô là Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi với thầy một giờ sao?
Bạn thân mến, ơn thánh không phải là để cất nhắc hết nghịch cảnh, nhưng biến đổi tâm hồn kẻ mang nghịch cảnh. Sầu chung cũng thế. Không ai có năng lực cất nhắc hết được khổ đau. Cùng nhau sầu chung, không có năng lực cất hết những khó khăn của đời nhau, nhưng có năng lực làm cho nhau bớt khổ đau. Đau khổ thành sầu riêng khi không ai muốn đau khổ với mình. Khi đau khổ mà phải sầu riêng thì nó là hắt hủi. Cũng như bà mẹ lúc sinh con, không ai sinh giùm bà được, bà phải đi một mình. Nhưng khi biết được có người muốn đi với mình thì chắc tâm hồn bà khác lắm. Giả sử chỉ vì không ai sinh giùm bà được, rồi người chồng ở nhà đi câu. Tâm hồn bà sẽ lẻ loi làm sao? Cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau sầu chung, nó là một năng lực nhiệm màu. Trong giờ sinh con ấy, nàng có đau, nhưng không có khổ. Cái khổ làm người ta đau, chứ chưa hẳn cái đau làm người ta khổ. Nỗi buồn của Đức Kitô, nó là sầu riêng. Vì người trở lại thấy các môn đệ vẫn ngủ. Nỗi khổ của Đức Kitô ở đây là không ai khổ với mình. Nó là bơ vơ. Trong tình yêu mà đau một mình thì không còn là tình yêu nữa. người ta chỉ có thể vì tình yêu mà đau một mình, chứ không thể trong tình yêu mà lại phải một mình đau. Điều đáng thương trong hôn nhân là người ta lấy sầu chung chia thành sầu riêng, rồi mỗi người ôm một thế giới cô lẻ, trong khi mục đích của hôn nhân là để có sầu riêng thì ghép lại thành sầu chung, để cái năng lực nhiệm màu cùng sầu chung ấy sẽ thấy mật ngọt trong nỗi sầu riêng. Ta thấy đôi dép, nó đau vì mòn trên đường đi. Nỗi đau là của riêng, nhưng nó ghép lại thành sầu chung. Nó không bao giờ giữ riêng mà không chịu hao mòn theo người bạn đời mình. Cho dù lên thảm nhung, xuống cát bụi, nó đi cùng nhau. Không bao giờ chúng có nỗi sầu riêng. Thấm thía vì tên gọi là sầu riêng, ta hay nghe trái sầu riêng nhìn đời qua đôi dép.
Bài thơ đầu, anh viết tặng em, là bài thơ anh viết về đôi dép. Vật tầm thường cũng trở nên rất đẹp khi lòng ta da diết một nỗi nhớ. Hai chiếc dép kia gặp gỡ từ bao giờ, mà yêu quá chẳng rời nhau nửa bước. Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược, lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau. Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao, cùng chia sẻ sức người chà đạp, dẫu vinh dục, không đi cùng người khác. Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia. Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng. Giống nhau lắm, như người đi sẽ biết, hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.